Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 4, phần tiếp theo, những phương pháp. Thứ 3, văn chương. Theo sự thực hành chung của các giáo sĩ ở các xứ khác, Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp cũng giao những công tác đặc biệt vừa khi sự học tiến được hoàn tất cho một số tín hữu đã nhận sự huấn luyện đặc biệt cho công trình phiên dịch và văn phẩm. Việc dịch Kinh Thánh là ưu tiên hàng đầu, dầu tiếng Pháp đã trở nên ngôn ngữ chính trong toàn cõi Đông Dương. Quốc ngữ hoặc lối viết tiếng Việt theo mẫu tự Latin thoạt đầu phát sinh ra bởi tu sĩ dòng tên người Bồ Đào Nha và Ý, sau được hoàn chỉnh bởi Alexander Rhodes, giáo sĩ đắc lộ, đã ngày càng trở nên thông dụng giữa dân chúng Việt Nam. Vào thời kỳ giáo sĩ Hội Truyền giáo đầu tiên có thể nói tiếng Việt trôi chảy và quốc ngữ đã thay thế chữ Nho là ngôn ngữ vốn được chính thức sử dụng tại Việt Nam trải hơn 17 thế kỷ. Tuy nhiên, chữ Nho vẫn còn là tiếng của học giả thuộc thế hệ trước. Họ là những bậc trưởng thượng đã tiếp nhận số đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước và số các sách Tin Lành mà Thánh Thơ Công Hội mang tới giữa những năm 1902-1911. Theo vào lớp người cao niên ưu tú này, có một số người Việt Nam trong 25 năm đầu của thế kỷ đã có thể đọc và hiểu chữ Nôm, một ngôn ngữ Việt Nam được rút ra từ chữ Hán, đã không được chính thức sử dụng qua các thế kỷ như là ngôn ngữ phổ thông song song với chữ Nho. Những dịch giả của Hội Truyền giáo khi đứng trước tình huống rắc rối đó đã nhất định dịch các sách Tin Lành ra quốc ngữ, nhưng đồng thời một học giả Việt Nam cũng sẽ dịch sách Tin Lành ra chữ Nôm từ bản dịch của Wenley. W.M. C. Cartman và vợ ông đã bắt đầu công tác dịch thuật từ năm 1914 với sự giúp đỡ của một học giả tên Nho. Họ bắt đầu với sách Tin Lành Giăng và cuối năm 1915, khi quan toàn quyền ra lệnh đóng cửa các cơ sở truyền giáo và trục xuất năm giáo sĩ, thì họ đã hoàn tất sách Tin Lành Giăng, các sách Matthew, Mark, Luca, Công Vụ Các Sứ Đồ và Roma. Công việc bị đình trệ do ảnh hưởng của sắc lệnh nói trên, thế nhưng năm 1918, bản quốc ngữ của 7 sách đã được in ở Thượng Hải, trong khi đó bản chữ Nôm được ấn hành tại Hà Nội. Sự phân phát rộng rãi những sách Kinh Thánh tại các trung tâm lớn ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ đã đóng góp đáng kể vào việc trình bày sứ điệp Tin Lành tại Việt Nam. Phần còn lại của Tân Ước được dịch bởi J. D. Olson với sự giúp đỡ của ông Trần Văn Dõng, một dịch giả chuyên nghiệp từ đầu năm 1921 đến cuối năm 1922. Cuốn Tân Ước được in tại Thượng Hải và phát hành tại Việt Nam năm 1922. Nhu cầu lớn bắt buộc phải tái bản trong năm sau đó, vì đa số người Việt từ thập niên 1920 trở đi chỉ đọc chữ quốc ngữ, nên bản dịch của Olson cũng như các công trình sau đó về Cựu Ước được soạn thảo bằng thứ ngôn ngữ Latin hóa này. Bãi sách bằng chữ Nôm nói trên cũng được xuất bản cho đến giữa thập niên 1930, nhưng không phiên dịch thêm các sách khác theo ngôn ngữ lỗi thời này. Năm 1919, ông bà Cartman lại tiếp tục công tác dịch Kinh Thánh, và lần này có sự cộng tác của ông Phan Khôi, một học giả và văn sĩ lỗi lạc, đã cùng làm việc với họ trong 10 năm. Họ hoàn tất Cựu Ước năm 1925, sau khi đã duyệt kỹ lưỡng bởi các văn sĩ, mục sư, giáo sĩ, kể cả Olson. Toàn bộ Kinh Thánh đã được in tại Hà Nội năm 1926. Vừa khi cuốn Kinh Thánh Việt Nam in xong, ông Phan Khôi nhận chức chủ nhiệm một tờ báo quan trọng với mức lương gấp nhiều lần mức có thể trả cho ông để dịch Kinh Thánh. Chẳng bao lâu, ông Phan Khôi khởi xướng phong trào thơ mới, đã làm rung chuyển cả những truyền thống văn học từ bao thế kỷ trong xứ và đưa ông lên địa vị lãnh đạo các đoàn thể văn học. Giá trị công việc của ông về bản dịch Kinh Thánh năm 1926 vẫn còn được các học giả Việt Nam đánh giá cao. Trong khi Hội Truyền giáo và Hội Thánh non trẻ chuẩn bị nhân sự thích ứng, thì cũng kịp lúc cho Thánh Kinh Hội Anh Quốc tài trợ và chuẩn bị xuất bản cả Tân Ước lẫn toàn bộ Kinh Thánh. Mãi đến năm 1948, một nhóm học giả khởi sự nhận chánh phần Tân Ước với sự lãnh đạo của J. D. Olson và ông Văn Huyền. Nhà in Tin Lành được thành lập tại Hà Nội cuối năm 1920, xuất bản Kinh Thánh và các phần Kinh Thánh cũng như tài liệu Trường Chủ Nhật ra hàng tháng, Tạp San, Tiếng Gọi Đông Pháp, Tam Cá Nguyệt bằng tiếng Anh, Nguyệt San, Thánh Kinh Báo, Phúc Âm Yếu Chỉ, các truyền đạo đơn, một số sách Tin Lành bằng tiếng Campuchia và một số ấn phẩm khác. Năm 1922, Cartman báo cáo rằng việc bán các phần Kinh Thánh, sách và truyền đạo đơn rất chạy, đến nỗi nhà in khó mà in kịp các sách tái bản. Tổng số xuất bản là 127.807 ấn bản và 3.197.300 trang in vào năm 1922, 13.606.280 trang in vào năm 1925 và trên 5 triệu trang in vào năm 1927. Vào thời mà chữ Quốc ngữ ngày càng trở nên phổ thông, sách vở và tạp chí còn hiếm hoi, thì sự phân phát rộng rãi Kinh Thánh, các phần Kinh Thánh, các sách nhỏ của truyền đạo đơn được hoan nghênh bởi dân chúng khao khát tìm kiếm điều gì đáng đọc. Trong nhiều gia đình Việt Nam, nếu có sách mới, theo thói quen, thường đọc lớn tiếng từ chương này qua chương khác cho cả nhà cùng nghe vào mỗi tối, lúc gia đình họp mặt quanh ngọn đèn dầu và mỗi người vẫn tranh thủ thì giờ để tiếp tục làm những công việc thủ công. Dưới ảnh hưởng của Khổng Mạnh, hầu hết các sách được quý trọng và được đọc cách nghiêm túc. Không lạ gì trong những năm sau này, nhiều giáo sĩ và các truyền đạo bản xứ cùng các tín hữu thường thấy trong các thị trấn, làng mạc xa xôi mà họ thăm viếng lần thứ nhất, có những người nam và nữ sẵn sàng tiếp nhận đức tin Tin Lành. Thứ tư, huấn luyện. Để đốc thúc việc truyền bá Tin Lành, hầu hoàn thành chính sách hội thánh bản xứ, các giáo sĩ hội truyền giáo đã chấp nhận một chương trình huấn luyện cấp tốc cho cả tín hữu lẫn chức sắc. Rất lý thú mà nhận ra rằng những người mới tin trước tiên đã có sáng kiến yêu cầu dạy Kinh Thánh, dầu khi chỉ mới dịch xong mấy sách Tin Lành và trong lúc hội truyền giáo vẫn chưa soạn thảo kế hoạch mở trường Kinh Thánh. Lớp học đầu tiên được khai giảng năm 1918, tức là 3 năm trước khi trường Kinh Thánh Toran mở cửa. Một số người mới tin đầu tiên tại Đà Nẵng là những thanh niên có học thức cao, người biết tiếng Pháp, kẻ giỏi chữ Nho. Vì hầu hết đều đi làm trọn ngày trong các văn phòng hành chánh, nên thì giờ thuận tiện nhất để học Kinh Thánh là buổi trưa từ 12 giờ đến 13 giờ 30. Còn buổi tối dành riêng cho việc giảng Tin Lành, mỗi ngày trừ Chủ Nhật. Hoàng Trọng Thừa là người dạy tiếng cho các giáo sĩ lúc này, vừa trở thành mục sư, vừa theo học chương trình cấp tốc Thánh Kinh Thần Học cùng tuyên đạo Pháp theo lối hàm thụ tại trường Kinh Thánh Quang Xì, Quảng Tây ở Hoa Nam. Tháng 9 năm 1921, D.I. Jeffrey mở một trường Kinh Thánh chính thức tại Đà Nẵng với chương trình rập theo khuôn mẫu ở New York, trường huấn luyện giáo sĩ. Chương trình gồm có Thánh Kinh Đại Cương, Đấng Christ trong Kinh Thánh, Khảo Học Tân Ước, đặc biệt là các sách Phúc Âm, Thơ Roma, Galati, Thơ Tín Tổng Quát, Giải Nghĩa Cựu Ước, đặc biệt là các Thi Thiên, Đa Nhiên và các tiểu tiên tri, giáo lý cơ đốc, tuyên đạo Pháp, nghị luận Việt văn, lịch sử thế giới, lịch sử hội thánh, địa lý, bản đồ Kinh Thánh và thể dục. Năm 1922, Jeffrey bày tỏ mục tiêu của trường là dạy các khóa sinh một nền tảng Kinh Thánh đầy đủ để chuẩn bị cho họ rao giảng Tin Lành ân điển của Đức Chúa Trời cho quốc dân và xây dựng hội thánh An Nam trong những lẽ thật hằng sống của lời Đức Chúa Trời. Chương trình học được phát triển và nâng cao trong các năm sau bởi J. D. Olson và Herman C. Smith. Ban giáo sư gồm có E. F. Irwin, Hoàng Trọng Thừa, H. C. Smith và J. D. Olson. Olson về sau làm đốc học của trường vào năm 1923. Những mục sư bản xứ không gia nhập ban giáo sư cho đến năm 1927. Lớp học Kinh Thánh cho nữ đầu tiên được tổ chức vào năm 1923 dưới sự đôn đốc và dạy dỗ của cô Edith Frost. Vì trình độ học vấn thấp của hầu hết phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ này nên chương trình học đơn giản hơn nhiều. Các môn học được sắp xếp cho phù hợp với sự huấn luyện các nữ chấp sự và vợ truyền đạo. 5 môn được dạy trong năm đầu: Cựu Ước, 4 sách Tin Lành, Phúc Âm Yếu Chỉ, Phương Pháp Dạy Đạo cho Thiếu Nhi và Việt Văn. Năm thứ 2, lớp nữ học sách Tin Lành Văn, Thư Tín Tổng Quát, Cô Lô Xe, Phương Pháp Truyền Giáo và Việt Văn. Lớp học đầu tiên vốn là một chùa ngựa trong khuôn viên của hội truyền giáo. Khi đặt viên đá xây dựng nhà thờ Đà Nẵng năm 1922, thì một văn phòng được xây thêm để dùng cho lớp học. Vì số học sinh gia tăng, nên một khu học xá được xây dựng năm 1924, gồm có một lễ bái đường, 4 phòng học và 3 dãy cư xá đủ tiện nghi cho 90 học viên. Tuy nhiên, khu học xá này đến năm 1928 mới xây dựng xong. Một phòng lớn lợp tranh dùng làm nhà ăn và sau được xây lại bằng gạch năm 1937. Số học sinh từ 8 tăng lên 24 trong năm 1921, 47 trong năm 1924 và 86 trong năm 1927. Những học sinh năm thứ nhất được gửi đi làm phụ tá chủ tọa trong một năm, thường là làm việc dưới sự hướng dẫn của một giáo sĩ để mở một giáo sở mới. Họ trở về học năm thứ hai, kế đó ra đi tập sự một năm. Theo lời giới thiệu của vị giáo sĩ giám sát công tác thực tập của họ, những truyền đạo sinh này sẽ có thể trở về học năm tốt nghiệp, tập trung vào các môn thần học hệ thống và thần học thực hành, nghiên cứu thánh kinh nâng cao. Khóa tốt nghiệp đầu tiên diễn ra vào tháng 4 năm 1927 với 8 sinh viên tốt nghiệp và tất cả đều được tấn phong mục sư tại Hội đồng Tổng Liên hội ở Đà Nẵng cũng trong năm đó. Về sau, theo quy định, các sinh viên học xong 2 năm đi ra thực tập 2 năm trước khi trở về học năm tốt nghiệp. Cuối năm 1927, trên 150 nam nữ ghi tên học tại trường Kinh Thánh Toran và hầu hết đã dâng mình vào công tác cơ đốc với các chức vụ như mục sư, giáo sư, nhân viên phân phối Kinh Thánh. Thêm vào sự huấn luyện các mục sư tại trường Kinh Thánh, các giáo sĩ hội truyền giáo cũng chú ý đến việc huấn luyện các tín hữu. Việc này được thực hiện bởi cá nhân những giáo sĩ đã khôn khéo tuyển chọn những tín hữu nhanh nhẹn, hoạt bát, đầy hứa hẹn vào trong vài hình thức hầu việc Chúa như dạy trường Chúa Nhật, làm chứng đạo cho người lân cận và bà con, dạy các tân tín hữu, biết đọc, biết viết, vân vân, và bằng cách mời họ giúp các vị lãnh đạo trong những hoạt động của hội thánh. Về sau, các giáo sĩ cộng tác với các mục sư Việt Nam trong việc tổ chức các lớp kinh thánh đoạn kỳ để huấn luyện nhân sự cho những hội thánh mới. Bà Homera Home Dixon đã dạy thánh kinh tiểu học đường tại Hà Nội từ năm 1931 cho đến khi đệ nhị thế chiến bùng nổ. Điều này chứng tỏ đã thành công trong việc cung cấp các nhân sự cho các hội thánh tại Bắc Kỳ và dọn đường cho nhiều sinh viên đi học trường Kinh Thánh Turan để chuẩn bị cho chức vụ mục sư. Những lớp phúc âm yếu chỉ trong các hội thánh, ít nhất trong các năm đầu tiên, được tổ chức tốt và đạt tiêu chuẩn cao. Một khóa học 12 tuần với những giáo lý căn bản và kiến thức Kinh Thánh, cùng với một sự kiểm tra kỹ lưỡng cả về sự hiểu biết tôn giáo cũng như nếp sống đạo của các ứng viên chịu báp têm. Ứng viên nào vắng mặt một tuần học sẽ bị loại và phải học lại trong khóa sau. Các trường Chúa Nhật là một phần chương trình của mỗi hội thánh. Các lớp học đặc biệt cho giáo viên trường Chúa Nhật được tổ chức để huấn luyện họ, không những chỉ dạy dỗ mà còn tích cực giữ phần truyền bá đức tin. Trẻ em trong hội thánh cũng được học truyện tích Kinh Thánh, tập hát và học đọc, học viết. Những công tác này là tùy theo sáng kiến của giáo sĩ và mục sư vì họ thường giao công việc này lại cho các bà vợ. Nói chung, sự huấn luyện trẻ em không được tổ chức tốt và thiếu sự tổ chức lớp học có hệ thống. Điều này có thể là do sự thiếu sự lãnh đạo cương quyết và có lẽ phụ nữ không được huấn luyện đầy đủ tại trường Kinh Thánh Toran. Tất cả những nỗ lực huấn luyện này chỉ nhằm mục đích thiết lập hội thánh tự trị và tự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam đã được tổ chức vào năm 1927. Thứ năm, phương pháp gây quỹ. Việt Nam thường được các nước Tây Phương mô tả là một xứ giàu có với nhiều tiềm lực kinh tế. Nhưng với hai thế kỷ nội chiến và sau một cuộc ngừng chiến ngắn, cuộc xâm lăng dai dẳng và phá hoại cùng với sự bình định bởi quân đội Pháp đã để lại đa số dân chúng nghèo thiếu và bất hạnh vào lúc các giáo sĩ tin lành khởi sự công tác trong xứ. E.F. Eyring đã mô tả rất đúng tình trạng kinh tế bấp bênh của người dân Việt Nam trong thời kỳ này. Dân chúng ăn nam sống tay làm hàm nhai và phải làm việc hôm nay mới có thể sống ngày mai. Một phương diện khác của tình trạng, người Việt Nam dưới chế độ thuộc địa Pháp trong thời gian này được phát họa bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một bài viết. Từ năm 1890 đến năm 1896, thuế trực thâu được tăng gấp đôi. Từ năm 1896 đến năm 1898, chúng tăng lên gấp rưỡi. Khi một sự gia tăng được áp đặt trên một làng nào, thì làng ấy phải cam chịu và trả. họ còn biết kêu vào đâu. Thuế thân, một sắc thuế đánh trên Nam Đinh, tuổi từ 18 đến 60 bởi chính phủ Pháp, đã tăng từ 14 xu đến 2 đồng rưỡi. Những ai không ghi tên, tức là những thanh niên dưới 18, lúc ấy không có gì để trả thì bị đánh thuế 30 xu, tức là hơn gấp đôi những kẻ đã ghi tên trả trước. Theo nghị định của quan thống sứ Bắc Kỳ ra ngày 11 tháng 12 năm 1919, tất cả những người bản xứ tuổi từ 18 đến 60 đều phải trả thuế thân đồng loạt 2 đồng 50 xu. Trong nhiều khu vực, người nghèo chạy trốn khỏi làng để trốn tránh những nhân viên thuế vụ, song chỉ ít người trốn thoát khỏi tay cảnh sát thuộc địa. Giữa cơn khốn khó, một số người dân quê Việt Nam chạy đến với các giáo sĩ Mỹ, hy vọng rằng sự che chở của người Mỹ có thể khiến họ được miễn trừ hoặc ít ra cũng được giảm thuế phần nào. Nếu không thì ít nữa cũng được chính phủ Pháp giảm thuế. Năm 1908, một phong trào quần chúng do hai nhà lãnh đạo quan trọng của phe quốc gia là Phan Bội Châu và Huỳnh Thúc Kháng đã bị chấm dứt trong đau đớn, bị đàn áp cách dã man và đổ máu mà chẳng làm cho gánh nặng của người nghèo giảm bớt. Nhưng các giáo sĩ vẫn trung thành với chính sách, chẳng xen vào chính trị hoặc khiến cho đời sống kinh tế của dân chúng dễ chịu hơn. Chẳng những họ không giúp những người trở lại đạo về phần tài chánh, nhưng còn dạy họ cần đóng góp vào công cuộc giảng tin lành ngay từ thuở ban đầu. Hội thánh ở Turan, Đà Nẵng gồm 18 thuộc viên năm 1918 đã dâng tiền đều đặn mỗi sáng Chủ nhật ngay từ buổi đầu và trở nên gần tự lập vào năm sau. Trong suốt năm ấy, có báo cáo là số thuộc viên trong 3 hội thánh hiện hữu hay thật ra là nòng cốt đã tăng lên gấp đôi, nhưng tiền dân thì lại tăng lên gấp 6 lần. Tại Hà Nội, với số 10 thuộc viên, tiền dân lên đến 100 đồng bạc hoặc 40 Mỹ Kim năm 1920. Cùng năm ấy, hội thánh Turan đã có thể cấp dưỡng chẳng những cho mục sư của mình mà còn thêm một nữ nhân sự đi bán sách kinh thánh và một nhân sự bán sách đạo từ số tiền dân của hội thánh. Các giáo sĩ cũng khởi sự khuyên dục hội thánh dâng 1/10 lợi tức. Sự dạy dỗ này nhận được sự hưởng ứng lần lần, nhất là tại Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Tho, Bến Tre, Cần Thơ. Tuy nhiên, nhiều cơ đốc nhân đã học kinh thánh trách nhiệm dâng 1/10 như là kết quả trực tiếp do sự huấn luyện và khởi đem 1/10 dâng vào hội thánh hoặc bằng tiền mặt hay bằng hiện vật. Nhiều giáo sĩ đã có lệ trả lời những người hỏi đạo khi chất vấn rằng họ sẽ được trả bao nhiêu nếu họ gia nhập vào hội thánh một cách trực tiếp rằng không những họ chẳng nhận được gì về phần vật chất vì bổn phận của họ là thế, trái lại họ được trông mong phải trả những chi phí để giảng tin lành trong địa phận của mình vào lúc mà hàng trăm hàng ngàn người đến cùng họ với những cớ tích sai lầm. Họ tin rằng hiệu quả tâm lý của sự dâng hiến và dâng 1/10 là quan trọng hơn số tiền nhận lãnh vì nó giúp loại bỏ tín hữu gạo ra khỏi hội thánh. Về phần các hội thánh mới mở, Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp có sáng kiến thiết lập một hội trường truyền giảng trong các trung tâm chiến lược. Nó giúp vị truyền đạo bản xứ khỏi tốn tiền thuê nhà và những chi phí tạm thời cho đến khi một chi hội có thể được tổ chức. Nhưng trong những năm sau đó, các mục sư và tín hữu địa phương thường mở các hội thánh mới và chi trả các dự án cho đến khi các tín hữu địa phương có thể chu cấp chi phí cho chính mình. Tổng số tiền dân của Hội Thánh Đông Dương, kể cả vợ chồng giáo sĩ ở Campuchia, lên tới 5.432,98 Mỹ Kim vào năm 1915, 7.882,93 Mỹ Kim vào năm 1926 và 7.217 Mỹ Kim vào năm 1927. Chắc hẳn đây phải là tiêu biểu cho sự hy sinh dâng hiến của một dân tộc lâm cảnh bần cùng. Trong số 7 hội thánh chính do các mục sư Việt Nam chịu trách nhiệm và 67 hội thánh mới cùng các chi nhánh, có 8 hội thánh đã hoàn toàn tự lập vào năm 1927. Thứ 6, kế hoạch mở rộng. R.A. Jaffray đã hướng dẫn công trường truyền giáo Liên hiệp tại Đông Dương trong những năm đầu tiên, bao giờ cũng chủ trương một phương pháp năng động cho việc khuếch trương. Với chỉ 9 giáo sĩ vào năm 1918, cộng thêm 4 vị mới đến, Jaffray đã vạch ra nguyên tắc: chúng ta phải tiến lên, chúng ta phải chiếm cứ 2 cơ sở mới, cộng thêm vào Đà Nẵng và Hà Nội, một tại Hải Phòng, Bắc Kỳ và một tại Sài Gòn, Nam Kỳ. Điều này sẽ tăng gấp đôi số trung tâm chiến lược chiếm đóng. Các giáo sĩ hội truyền giáo theo mẫu mực này cho sự khuếch trương trải qua nhiều năm, họ tránh sự tập trung càng nhiều càng tốt. Nguyên tắc nhất định là một cặp giáo sĩ mới hoặc 2 giáo sĩ trẻ sẽ được chỉ định để điều hành giáo sở được tách ra hoặc mở một giáo sở mới. Nhiều người vừa học tiếng Việt tại chỗ, vừa tiếp tục thực hiện công tác truyền giảng đều đặn với sự giúp đỡ của mục sư bản xứ. Vừa khi một hội thánh được hình thành, họ sẽ mở rộng ra từ giáo sở chính và tiếp tục mở giáo sở phụ với sự giúp đỡ của các tín hữu. Khi một giáo sở chính thức được vững lập với một hội thánh mạnh, các giáo sĩ lại tiếp tục đi mở chỗ khác để lại hội thánh hiện có cho các mục sư và tín hữu địa phương chăm sóc. Jaffray đã nhiều lần cảnh báo các giáo sĩ: hãy nhớ các bạn chẳng được phái tới Việt Nam để làm lãnh chúa hay giám mục, và các bạn cũng không được sai phái để làm mục sư của giáo hội đâu. Phương pháp lan rộng mau chóng này chắc chắn có những lợi điểm. Các giáo sĩ càng có thể lan rộng thì họ càng đạt được những mục tiêu đã biểu lộ là chạm đến mọi nhóm ngôn ngữ tại Đông Dương. Với sức thuyết phục này, họ đã gửi hai cặp giáo sĩ đi Phnom Penh và Bắc Tam Bang ở Campuchia, dầu tổng số lực lượng ở Đông Dương chưa đạt tới con số 25. Một giáo sở khác được mở giữa bộ lạc Thổ tại Lạng Sơn năm 1927 bởi ông bà J.J. Van Hai cùng với công việc của họ cho người Việt Nam trong thị trấn ấy. Cũng theo kiểu mẫu đó, trong khi các công trường Việt Nam và Campuchia còn đang thiếu người, hai giáo sĩ được phái tới Luang Prabang, thủ đô của Vương quốc Lào vào năm 1929. Cũng năm ấy, một cặp khác đã thiết lập một giáo sở tại Ubon, Thái Lan. H.A. Jackson cũng phải từ giã chức vụ đang kết quả ở Cần Thơ, Nam Kỳ để khởi sự công việc tại thành phố nghỉ mát Đà Lạt trên miền cao nguyên Nam Trung Kỳ giữa vòng bộ lạc Cơ Hò. Những cố gắng này chẳng bao lâu xúc tiến mạnh với sự chỉ định của các giáo sĩ mới tới Hòa Bình, Sơn La, Sa Pa ở Bắc Kỳ, Buôn Mê Thuột, Pleiku và Di Linh ở Trung Kỳ. Điều thích thú đáng lưu ý là các tín hữu và truyền đạo Việt Nam cũng thừa tiếp lấy sức xung kích và lan rộng theo sáng kiến riêng, và nhiều trường hợp đã thành công trong sự thiết lập các hội thánh mới từ lâu trước khi giáo sĩ đến nơi. Thứ năm, Bồi Linh và Hiệp Nguyện. Trung thành với sự thực hành đặc sắc của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp từ những năm đầu tiên và do đó hội còn tồn tại, Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại Đông Dương xem Hội đồng Bồi Linh như là những biến cố quan trọng nhất cho cả năm. Hai hội đồng chung được triệu tập mỗi năm, một cho các giáo sĩ, còn một cho tín hữu bản xứ. Trải suốt 4 năm, Đông Dương vẫn còn phụ thuộc vào Hội đồng Hoa Nam. Các giáo sĩ đôi khi phải đi tới Quảng Tây, Trung Hoa để gặp các bạn đồng lao để cầu nguyện và nghiên cứu kinh thánh. Nhưng theo gợi ý của tiến sĩ R. H. Glover, thư ký hải ngoại vụ của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã qua thăm Việt Nam vào năm 1915, một hội đồng truyền giáo khu vực được tổ chức cho các giáo sĩ phục vụ trong xứ. Mục sư Isaac Hess, hội trưởng Hội Truyền Giáo Hoa Nam, được bầu làm chủ nhiệm. R. A. Jaffray, người thay thế Hess năm sau đó, thường xuống Đà Nẵng để gặp các giáo sĩ Đông Dương trong các hội đồng thường niên, chẳng những để cầu nguyện và nghiên cứu kinh thánh, nhưng còn để chỉ giáo, huấn luyện các lãnh đạo, đặc biệt là để khuyến khích các giáo sĩ mới đến. Họ cùng nhau gây cảm hứng, những từng trải trong chức vụ tương đối với nhau trong việc báo cáo các chi tiết về những thành công hay thất bại trong năm. Sau năm 1930, như một quy luật, các hội đồng khu vực truyền giáo Đông Dương được triệu tập vào mùa hè tại thành phố nghỉ mát Đà Lạt, nơi họ có thể ngủ trong trường nội trú của các con giáo sĩ. Bắt đầu từ năm 1924, một hội đồng thường niên được họp tại Turang cho các lãnh đạo hội thánh bản xứ, kể cả hàng giáo phẩm lẫn đại biểu tín hữu. Các giáo sĩ cũng dự hội đồng này với tư cách như là diễn giả hoặc cố vấn, đặc biệt là trong những năm đầu. Turen, trung tâm của xứ, có thể đến bằng tàu thủy hoặc xe hơi, tàu lửa. Những hội đồng được ấn định vào lúc thuận tiện cho các học viên trường kinh thánh một cơ hội dự phần vào sự huấn luyện thêm vào cuối niên học. Các diễn giả của hội đồng là mục sư bản xứ hoặc lãnh đạo hội truyền giáo từ Mỹ hoặc ở các khu vực truyền giáo hay các lãnh đạo hội thánh Á Châu. Nhiều người tham dự cảm thấy đức tin được bồi dưỡng và từng trải thuộc linh được phong phú bởi sứ điệp kinh thánh và những lời chứng cá nhân được trình bày tại hội đồng. Một số lớn các thanh niên nam nữ dâng đời sống mình cho chức vụ như kết quả của những báo cáo và sự kêu gọi từ các giáo sĩ và những nhà lãnh đạo hội thánh quốc gia. Nhiều tín hữu học hỏi từng trải của đồng đạo dâng hiến rộng rãi hơn cho các ngân quỹ hội thánh hoặc các công tác tập thể do hội thánh bản xứ gánh vác để phụ cấp cho các giáo sĩ Việt Nam giữa những sắc tộc, xây dựng cơ sở mới cho trường kinh thánh hoặc cho văn phòng tổng liên hội, v.v. Những hội đồng tổng liên hội này cùng các hội đồng khác ở một mức độ nhỏ hơn như địa hạt hoặc tỉnh có khuynh hướng mở rộng tầm nhìn của tín hữu tại địa phương. Nhiều người đã chịu nhiều bắt bớ vì cớ đức tin mới của họ và giúp họ nhận biết họ là thuộc viên của gia đình toàn cầu, chẳng những gồm các nhóm nhỏ rải rác với những ngôn ngữ khác nhau, nhưng còn chia sẻ cùng một hy vọng, sự xác tín và lối sống. Kết quả cuộc tìm kiếm bao gồm cả thuộc linh và tâm lý. Các lãnh đạo giáo sĩ cũng giúp lời khuyên và sự huấn luyện thực tiễn về trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn các hội đồng cũng như quản lý công việc kinh doanh của hội thánh ở mức độ quốc gia. Bằng cách đó, có thể chuẩn bị cho họ về sau việc tổ chức hoàng bị của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam vào cuối thời kỳ này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.